Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, lên đảo mắt qua liền thấy người hỏi thực dược răng bò. Đối phương đứng cách hắn chưa tới 1 mét, mặc bộ vest màu đen và đội mũ phớt cùng màu, tay cầm một cây gậy bơ trong mạ bạc phần tay cầm, mặt đeo kính mắt mạ màng, trông khá văn nhã. Vâng, anh cần à? Một lon ba sau lê, chủ quầy mặc một chiếc áo choàng màu đen sâu trông rất thần bí học. Người văn nhã đeo kính mắt mạ vàng suy nghĩ rồi nói. Có thể bớt chút được không? Tôi còn phải mua mấy thứ khác, ví dụ như lọ cánh hoa mặt trời rìa trắng này. Chủ quầy suy nghĩ vài giây, đáp lại với vẻ khá miễn cưỡng. 2 sao lê 6 penny, tôi nghĩ anh không tìm được chỗ nào bán giá rẻ hơn chỗ tôi đâu. Nhìn người đàn ông đeo kính mắt viền vàng không chỉ mua thực dược răng bò mà còn mua cả hoa mặt trời rìa trắng, Glenn lập tức cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua hắn vẫn cẩn thận gõ ấn đường mình 2 cái thật nhẹ, dùng linh thị quét qua đối phương 1 lần. Không có vấn đề, thân thể rất khỏe mạnh, cảm xúc cũng không tệ, này anh phải duy trì nha. Lên thu hồi tầm mắt quay người nhìn về quầy hàng bán bùa hộ mệnh. Trong con ngươi của hắn, những lá bùa hộ mệnh kia hiện lên rõ ràng, có cái làm từ bạc nguyên chất, có cái từ sắt và cũng có cái làm từ vàng. Nhưng trong những bùa hộ mệnh này chỉ có 2-3 màu sắc khí chàng mỏng manh, không đỏ rực thì cũng trắng nhạt hoặc vàng óng ánh. Điều này nói rõ chúng nó coi như là có linh tính, chứng tỏ mấy món bùa hộ mệnh này có tác dụng. Mới vừa nãy Clint nhìn rất kỹ, xác nhận chủ quầy tự chế bùa hộ mệnh này có đôi chút bản lĩnh thần bí học. Anh ta lựa chọn nơi phát ra sức mạnh khác nhau cho chú ngữ khác biệt mà không phạm phải sai lầm nào, chất liệu tương ứng làm nguồn gốc của sức mạnh khác nhau lại càng chính xác. Đương nhiên nếu chỉ là kẻ yêu thích thần bí học đơn thuần chắc chắn sẽ có chỗ sai sót. Clint lập tức phát hiện chủ quầy hàng này không hiểu về chú ngữ lắm. Không phải cứ dựa theo ngữ pháp của tiếng Hermes mà phiên dịch nội dung cầu khẩn sang là có thể coi như chú ngữ bắt buộc phải phù hợp với cách thức nhất định, có quy luật độc đáo của nó. Một vấn đề khác là vì lựa chọn ký hiệu tượng trưng phù hợp cho nguồn gốc sức mạnh mà chủ quầy đã làm sai về cấp độ, dẫn đến trong 10 mấy bùa hộ mệnh chỉ có 2-3 món là hoàn toàn chính xác, tỏa ra thứ ánh sáng nhạt. Còn 2-3 món đó liệu đạt tới trình độ nào thì Glenn chỉ có thể nói là dù sao còn tốt hơn là không có. Bùa hộ mệnh có hiệu quả thực sự yêu cầu trong quá trình khắc chú ngữ và ký hiệu tượng trưng, người chế tác phải làm cho linh tính của bản thân lan ra từ mũi dao. Nếu muốn có hiệu quả tốt hơn bắt buộc phải dùng nghi thức ma pháp để trợ giúp. Mà 2 món này người bình thường gần như không thể làm được. Lên gõ ấn đường như đang suy xét rồi dùng gậy chỉ vào 2 bùa hộ mệnh ở góc trên bên trái của quầy hàng, hỏi. 2 món này bao nhiêu? Hắn không hỏi bùa hộ mệnh bước đầu có màu sắc khí chàng, mà là bán thành phẩm chỉ có bề ngoài, còn chưa điêu khắc chú ngữ và ký hiệu tượng trưng. Với Glenn mà nói, hắn hoàn toàn không cần mua mấy món bùa hộ mệnh với hiệu quả mong manh kia, mục đích của hắn chính là chế tác bán thành phẩm thành bùa hộ mệnh thực sự. Hừm, phải làm cho Benson và Melissa mỗi người 1 bùa hộ mệnh tránh tai nạn. Của ta thì có thể bớt xén ít vật liệu mà tiểu đội kẻ gác đêm cung cấp. À, có phải ta bị lão nêu dậy xấu rồi không, nghĩ tới chuyện. Góc truyện audio.com, này mà chẳng thấy áy náy chút nào. Lên vừa suy nghĩ vừa nhìn chủ quầy cầm 2 bùa hộ mệnh bán thành phẩm làm từ bạc. 2 chiếc bùa hộ mệnh này hình dạng dài, ở giữa có khắc rỗng, xung quanh là những sợi lông vũ hệt như thiên sứ bọc lại, chạm khắc tinh xảo, rất là đẹp. Một cái đơn giản mộc mạc gần như là không có đường vân hay trang trí gì, chính là một nét sổ tượng trưng cho ban đêm được nạm một hình tròn tượng trưng cho đỏ rực. Là một kẻ yêu cái đẹp bên ngoài, có thể nói lên liếc mắt một cái là thích chúng nó luôn. Đây giá 6 sao lê, chủ quầy là một người đàn ông trung niên ít nói, anh ta chỉ vào món bùa hộ mệnh khá tinh xảo rồi nói. Anh ta dừng một chút rồi khẽ vuốt món trông đơn giản kia. Cái này 5 sao lê 3 penny, đắt quá, thực tế chúng nó còn xa mới thành bùa hộ mệnh. Bị Benson và Melissa hun đúc hàng ngày nên Glenn bắt đầu quen mặc cả. Trải qua một trận mặc cả, hắn mua 2 món bằng bạc kia với giá 5 sao lê 6 penny và 4 sao lê 9 penny. Tạm thời chỉ có thể coi là trang sức bằng bạc. Lên thầm nghĩ như vậy, mà 10 sao lê 3 penny này thì hắn khấu trừ từ trong 5 bảng kinh phí gia nhập câu lạc bộ bói toán. Ngay khi Glenn nhận 2 món đồ bằng bạc kia rồi bỏ vào túi tiền, đang định đi dạo sang quầy khác, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng và ngây ngô. Này anh, vì sao anh không mua bùa hộ mệnh thành phẩm? Glenn quay đầu lại thì phát hiện người hỏi là một cô thiếu nữ chừng 15-16 tuổi. Cô nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt thêu không ít ren, tay cầm một chiếc mũ lụa có gắn dây băng. Bởi vì anh định tự mình chế tác bùa hộ mệnh, Em biết đó, đây là nguyện vọng của mỗi một người yêu thích thần bí học. Glenn trả lời uyển chuyển, hắn không muốn khiến chủ quầy cho rằng mình định cướp mối làm ăn, tuy rằng hắn cũng từng nghĩ tới chuyện có nên dựa vào tay nghề này kiếm thêm ít thu nhập phụ không. Cô thiếu nữ kia có mái tóc nâu quăn tự nhiên, khuôn mặt trẻ con mập mạp trông khá đáng yêu. Cô nàng nhìn Glenn với đôi mắt màu lam nhạt hỏi rất chân thành. Liệu anh có thể chỉ giúp em cách lựa chọn bùa hộ mệnh như nào không? Em được bạn đưa tới đây, cũng vài lần rồi, khá hứng thú với thần bí học nhưng vẫn chưa hiểu biết nhiều lắm. Cô ấy, bạn của em sắp tròn 16 tuổi, nên em định chọn mua một bùa hộ mệnh tặng bạn ấy. Bởi vì muốn làm bất ngờ nên không đi cùng bạn ấy tới đây. Em có hỏi bạn ấy trước rồi, nhưng nhiều cái quan trọng lại không nhớ nổi. Glenn cười rất thân sĩ, nói, vậy em định chọn bùa hộ mệnh như nào? Tránh tai nạn, cách xa bệnh tật, mang tới tài vận, yêu cầu khác biệt tương ứng với nguồn sức mạnh khác biệt cũng chính là thần linh khác biệt. Mà thần linh khác nhau thì tương ứng với ngôi sao khác nhau, từ đó tương ứng với nguyên vật liệu khác nhau. Ví dụ như chú ngữ tránh tai nạn chắc chắn thuộc về nữ hoàng của tai nạn và sợ hãi, cũng chính là nữ thần đêm tối. Mà làm kẻ yêu thích thần bí học chúng ta nên biết biểu tượng của nữ thần đêm tối là mặt trăng, và kim loại tương ứng với mặt trăng chính là bạc nguyên chất. Cho nên nếu muốn tránh được tai nạn thì tốt nhất là lựa chọn bùa hộ mệnh làm từ bạc và có chú ngữ tương ứng. Nhưng lại cần ngôn ngữ của chú ngữ ấy đúng, cách thức đúng, ký hiệu tượng trưng cho nữ hoàng tai ách và sợ hãi đúng, thần số đại diện, nhận dạng pháp thuật đúng, mối quan hệ vị trí tương ứng không sai. Chẳng qua điều này rất phức tạp, không cần nói cho em làm gì. Lên lặng lẽ, gocchuyenaudio.com, bổ sung thêm trong lòng, thiếu nữ nghe mà mắt người sáng, lại ngờ vực hỏi. Là tín đồ của nữ thần, liệu có thể đeo bùa hộ mệnh của thần linh khác không? Không thành vấn đề, chắc thần linh không để ý tới mấy tiểu tiết đó đâu. Lên trấn an đối phương, không thành vấn đề ở đây là chỉ người đeo, còn người chế tác nhất định phải cẩn thận, nếu tín đồ của chúa tể bão táp mà định chế tạo bùa hộ mệnh của mặt trời vĩnh hằng, quá nửa là sẽ gặp phải ác ý cực kỳ. Đương nhiên đây là nói về loại chế tác có nghi thức ma pháp hỗ trợ, còn cái khác thì không cần quan tâm. Thiếu nữ kia thở phào nhẹ nhõm, em muốn bùa hộ mệnh chúc phúc cho bạn ấy khỏe mạnh, vậy nên chọn vị thần linh nào? Mặt trời vĩnh hằng, mẫu thần đất đai hay thần tri thức và trí tuệ? Cả mặt trời vĩnh hằng và mẫu thần đất đai đều không có vấn đề. Mặt trời vĩnh hằng đối ứng với mặt trời, mà tượng trưng của mẫu thần đất đai là sao nâu? Lên mỉm cười nói, vật liệu cho mặt trời là vàng, còn cho sao nâu là chi? Anh đề nghị em chọn mặt trời, chỉ là không biết em có mang đủ tiền không thôi. Hắn đề nghị như vậy là vì trong ba món bùa hộ mệnh coi như bước đầu có linh quang, có một bùa hộ mệnh khỏe mạnh thuộc lĩnh vực của mặt trời. Đây không phải, nói tới đây thiếu nữ bỗng dừng lại cảnh giác nhìn chủ quầy đang im lặng chờ đợi. Cô nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi lại. Xác định được vật liệu rồi, vậy làm thế nào để phân biệt được chú ngữ và ký hiệu tượng trưng? Em biết tiếng Hermes không? Lên hỏi lại, có tiếp xúc qua, thiếu nữ ngượng ngùng đáp lại. Vậy để anh chọn giúp cho. Lên giơ gậy chỉ vào bùa hộ mệnh khỏe mạnh chế tác từ vàng rồi nói. Cho dù là chú ngữ hay ký hiệu tượng trưng thì đều không có vấn đề gì. Thiếu nữ kéo làn váy hơi khuỵu chân xuống, cầm chiếc bùa hộ mệnh khỏe mạnh có đường văn mặt trời, cảm thấy cảm xúc ấm áp, cơ thể thoải mái theo. Cảm ơn anh. Cô ta đứng lên, cảm kích cúi người thi lễ. Lên cười ha ha, nói. Tiếp đó là hai người trao đổi thôi, anh còn có việc. Lúc nói, hắn liếc thấy ánh mắt của chủ quầy khá kỳ quái, dường như đang do dự có nên bower cho mình không. Hắn thầm cười, không xen vào chuyện này nữa mà chậm rãi dạo một vòng quanh chợ đen này, nhưng không phát hiện vật liệu phi phàm nào. Lúc này Neil đã trả xong nợ tay còn cầm một hộp gỗ sậm màu. Khi nhìn thấy Glenn, ông ta chỉ vào căn phòng ở cuối rồi nói. Nếu cậu muốn mua hoặc bán vật liệu siêu phàm thì vào trong đó, dù sao không ai muốn khiến người khác biết mình muốn mua vật phẩm siêu phàm nào. Đã biết, Glenn gật đầu như đang suy nghĩ. Tạm thời hắn chưa có nhu cầu nên lại cùng Neil đi ra khỏi chợ đen. Mấy hoa tinh linh này hết bao nhiêu thế? Bỗng nhiên một giọng nói truyền vào trong tai Glenn. Hoa tinh linh, đây cũng là vật liệu của ma dược khán giả. Nghĩ thế Glenn nghiêng người liếc nhìn thì lại thấy người đàn ông đeo kính với phần gọng màu vàng kia. Sao thế, nếu có vẻ hơi nghi hoặc, không có gì, Glenn thu hồi tầm mắt, tuy hắn là thành viên tương lai của tiểu đội kẻ gác đêm, nhưng hắn không cảm thấy tất cả người phi phàm phải bị thu nạp, bị tống giam, mà hắn cho rằng phải tùy theo tình huống. Trong đó, khán giả chắc chắn là loại hình không gây hại gì cho xã hội, cho vương quốc và cho thế giới, hơn nữa khả năng mất khống chế ở danh sách 9 là rất thấp. Ra khỏi quán bar Ác Long, Glenn và Neil lên xe ngựa công cộng rời khỏi bến cảng, khi tới khu phía bắc thì tách. Gocchuyenaudio.com, ra ai về nhà nấy. Khi xe ngựa công cộng lái vào phố Hoa Thủy Tiên rồi dừng ở ven đường, Glenn đang định xuống đột nhiên thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài màu xám trắng chuẩn bị đi lên. Cô gái này có mái tóc đen bóng mượt, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt dài và nhỏ, ngũ quan tách riêng thì không coi là xuất sắc nhưng tổ hợp lại một chỗ lại cho người ta cảm giác tao nhã và ngọt ngào. Glenn chú ý tới cô ta không phải vì vẻ đẹp của cô ta, mà vì hắn thấy thân thể cô gái ấy khe khẽ run rẩy, mà không phải run rẩy bình thường. Này cô không thoải mái à? Glenn hỏi một câu kiểu người tốt làm việc tốt, cô gái trẻ tuổi kia lắc đầu quầy quầy. Không, tôi chỉ quá mệt mà thôi. Lúc này người sau hắn bắt đầu giục, Glenn đành phải xuống trước. Chờ khi đứng vững, hắn mới lại chú ý tới chuyện vừa rồi, thế là hắn dùng ngón tay nắn ấn đường hai cái để xác nhận xem cô gái kia thực sự không có vấn đề gì. Nếu cô ta bị bệnh gì nặng sắp phát tác, hắn sẽ đưa cô ta đi bệnh viện. Linh thị được mở ra, màu sắc khí chàng hiện lên, Glenn quay người định nhìn về phía cô gái trẻ tuổi ngọt ngào và tao nhã kia. Cách chương.